Cầu nguyện giải cứu dành cho trẻ em, tác giả Fran Hammond, chương 3. Chuẩn bị cho một vụ cầu nguyện giải cứu. Sự chuẩn bị một vụ. Người cầu nguyện có thể là mục sư, bất cứ người lãnh đạo nào trong hội thánh, người được chỉ định hoặc bố mẹ của đứa trẻ cần được cầu nguyện. Người đó không nhất thiết phải có bằng thần học hay giữ chức vụ đặc biệt. Chúng ta cần những người cầu nguyện công nhận một vụ giải cứu là đúng đắn theo nền tảng Kinh Thánh. Nhận biết được thẩm quyền thuộc linh của họ trong Chúa Giêsu Christ, nhận biết những ân tứ được Đức Thánh Linh ban cho, có sự động lòng thương xót với những người bị áp chế, mang tâm tình đặc biệt dành cho con trẻ và sẵn sàng bước đi trong đức tin mà không sợ hãi sẽ bị mắc sai lầm. Một số người có tấm lòng sốt sắng đặc biệt dành cho một vụ giải cứu. Sự sốt sắng là yếu tố đáng được tuyên dương nếu đi kèm với sự hiểu biết. Nguồn tri thức đúng đắn nhất của chúng ta là Kinh Thánh. Nguồn Kinh Thánh thích hợp nhất là sách Tin Lành Cộng Quan. Bởi những sách này cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã đối phó với ma quỷ như thế nào, và cách mà Ngài đã dạy dỗ, trang bị và trao uy quyền cho môn đồ cũng như hội thánh của Ngài đuổi quỷ trong danh Ngài. Có rất nhiều nguồn sách và tài liệu giảng dạy về chủ đề ma quỷ và sự cầu nguyện giải cứu. Chúng ta cần đối chiếu những nguồn tài liệu này với ánh sáng lẽ thật của Kinh Thánh để có được sự đánh giá khôn ngoan. Lý tưởng nhất cho những ai được kêu gọi hầu việc trong một vụ giải cứu là tham gia tập sự cho những tôi tớ Chúa đã dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng điều này không phải lúc nào cũng khả thi. Chọn lựa tối ưu thứ hai là cùng hợp tác với những cá nhân hoặc nhóm nhỏ khác có cùng mối quan tâm về một vụ giải cứu. Chúng tôi khuyến khích các chị em hãy giữ mình dưới sự bao phủ thuộc linh của mục sư, của chồng mình hay dưới một sự bao phủ thuộc linh khác. Tôi là vợ của Fran Hammond, nhận ra rằng tôi được Chúa giao phó và sức dầu đặc biệt trên một vụ dành cho trẻ em. Qua nhiều năm, Đức Thánh Linh đã dạy tôi nhiều kỹ năng có ích cho công tác giải cứu trẻ em. Khi chia sẻ những phương pháp này, tôi cầu nguyện rằng độc giả sẽ không áp dụng chúng một cách máy móc hay giới hạn bản thân mình từ những gì tôi đã học. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh ban cho mỗi người một trải nghiệm khác nhau để phục vụ công việc này một cách hiệu quả. Chúng ta không cần phải bàn cãi, cũng biết rằng sự dẫn dắt tốt nhất thì đến từ trường học Thánh Linh. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên giới hạn việc học hỏi kinh nghiệm và kiến thức từ những người khác. Không gì có thể thay thế được những điều Đức Thánh Linh mặc khải. Những kiến thức mới mẻ sẽ luôn được bày tỏ trong quá trình chúng ta thực hành mục vụ. Chúng ta nên khao khát và đón đợi dòng vận hành của những ân tứ Thánh Linh siêu nhiên, những ân tứ tri thức, ân tứ khôn ngoan, ân tứ phân biệt các thần là vô giá cho những người tham gia một vụ giải cứu. Tại sao ân tứ của Đức Thánh Linh lại quan trọng? Những đứa trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ không có khả năng cung cấp cho chúng ta những thông tin về tình hình thực tế của chúng. Vì vậy, chúng ta buộc phải hoàn toàn phụ thuộc vào Thánh Linh để Ngài hướng dẫn chúng ta. Nếu một đứa trẻ sơ sinh trở nên quấy nhiễu, thì chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân bằng cách nào? Chúng ta cần những kỹ năng chẩn đoán triệu chứng giống như một bác sĩ. Tôi nhớ lại đã từng phải đến thăm khám với một bác sĩ chẩn đoán bệnh. Khi đang đợi bác sĩ trong phòng chờ kết quả, tôi chợt chú ý đến chứng chỉ hành nghề bác sĩ thú y của ông ta. Tôi nghĩ thầm, đây là loại bác sĩ gì vậy? Ông ta nghĩ tôi là con ngựa hay con bò? Vì thế tôi thắc mắc với ông bác sĩ về giấy hành nghề ấy. Ông ta giải thích khá chi tiết, loài vật không thể nói chuyện và diễn đạt triệu chứng của chúng. Vì vậy, bác sĩ thú y được đào tạo để chẩn bệnh mà không có dữ liệu của bệnh nhân cung cấp. Do đó, khoa thú y cung cấp một chương trình đào tạo ưu việt cho các bác sĩ chẩn đoán bệnh. Chúng tôi làm việc như các bác sĩ chẩn đoán bệnh. Chỉ có điều khác biệt là chúng tôi tuyệt đối tin cậy những gì Đức Thánh Linh mặc khải cho chúng tôi. Ví dụ, một bé trai 4 tuổi được mang đến cho tôi để được cầu nguyện. Người mẹ nói rằng cậu bé bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, nhưng bà ấy không thể nào xác định được gốc rễ nỗi sợ này. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện, Đức Thánh Linh mang đến trong tâm trí tôi hình ảnh một con gà trống. Tôi đã chia sẻ điều này với người mẹ. Bà ấy nói rằng họ sống trong nông trại và có nhiều gà trong vườn của họ. Bà mẹ nhớ lại một ngày nọ, có một con gà trống đã đuổi theo cậu bé. Lúc đó cậu bé 3 tuổi và con gà trống to bằng cậu ấy. Cậu bé đã run lên vì sợ hãi. Đó là lúc linh của sự sợ hãi bước vào trong cậu bé. Vì thế, lời của tri thức vận hành thông qua hình ảnh trong tâm trí đã giúp chúng tôi tháo gỡ được nút thắt và giải cứu cho cậu bé. Trong một trường hợp khác, khi tôi đang cầu nguyện cho một bé trai 3 tuổi, Đức Thánh Linh gợi cho tôi một từ dương vật. Tôi đã hỏi người cha liệu cậu bé có vấn đề nào với dương vật của mình không. Ông ấy nói rằng có. Còn tôi luôn kéo nó ra và kêu bị đau, bị đau. Chúng tôi xác định rằng linh của sự đau đớn đã bước vào khi cậu bé chịu cắt bao quy đầu. Và sau đó thì cậu bé được giải cứu khỏi những tà linh đó. Ngoài ra, cậu bé này được nhận làm con nuôi. Chúng tôi được kể rằng cha ruột của cậu có một đời sống tình dục bừa bãi. Chúng tôi hiểu rằng cần phải bẻ gãy ngay tất cả những sự rủa xả từ tội lỗi của người cha đã ảnh hưởng trên cậu bé và chúng đã bị bẻ gãy. Chúng tôi cũng tìm ra những linh khác có mối liên quan với việc cắt bao quy đầu. Trong khi tôi đang cầu nguyện cho một bé trai 5 tuổi, ân tứ phân biệt các thần đã vận hành trong tôi về việc cắt bao quy đầu. Tôi hỏi người mẹ, ai đã cắt bao quy đầu cho cậu bé? Bà mẹ thốt lên, ồ đó là một ông bác sĩ nhi khoa rất tài tiếng đã bị tước giấy hành nghề vì kê sai thuốc. Bà mẹ cũng cho tôi biết vì bác sĩ này còn liên quan tới những hành vi khuất tất. Ông ta khiến dương vật của con trai tôi bị tật. Và dương vật của thằng bé luôn có vấn đề từ lúc đó. Người mẹ và tôi đã cùng bẻ gãy tà linh của mối quan hệ ràng buộc với bác sĩ kia và cầu nguyện cho sự chữa lành. Sau đó, bà mẹ đã báo cho chúng tôi rằng dương vật của con bà đã được chữa lành và thằng bé không còn kêu ca về nó nữa. Sự chuẩn bị của cha mẹ. Khi cha mẹ chưa quen với việc giải cứu, điều quan trọng là họ được chỉ dẫn chu đáo về những gì có thể xảy ra và họ cần hợp tác như thế nào. Như một nguyên tắc chung, bố mẹ của trẻ được yêu cầu phải chuẩn bị cho một vụ giải cứu cho con mình nhiều hơn chính đứa trẻ đó. Khi cầu nguyện cho đứa trẻ, chúng có thể có một số những biểu hiện mạnh và nếu các bậc cha mẹ không hiểu quá trình giải cứu, có thể lo sợ rằng đứa trẻ bị ngược đãi hoặc bị hãm hại. Câu chuyện sau đây do vợ tôi kể lại cùng những lưu ý trong việc giải cứu trẻ em. Trường hợp giải cứu trẻ em tôi nhớ nhất liên quan đến một bé gái 6 tuổi, tạm gọi là Marie. Khi đó, bố Marie đến nhờ chúng tôi cầu nguyện giải cứu. Trong buổi phỏng vấn, ông ta bày tỏ những khó khăn trong việc trông nom cô con gái. Hai vợ chồng ly hôn và ông ta nuôi con một mình. Ông ta nói con gái mình là một đứa trẻ khó dạy, rất ương bướng và không chịu nghe lời. Ông ta cũng bày tỏ rằng bản tính ngỗ ngược đó khiến ông vô cùng tức giận và trừng phạt cô gái rất nặng. Chúng tôi nói với ông rằng con gái ông cũng cần được giải cứu giống như ông vậy và đề nghị ông phải mang con gái đến. Vài ngày sau, Mary từ trường đến thẳng chỗ chúng tôi. Tôi cố gắng thể hiện rằng mình muốn làm bạn với cô bé và nói rằng tôi muốn cầu nguyện cho cô bé. Cô bé đã uống hết nửa bình nước cam và tỏ ra rất hiếu động, cứ nhảy lên nhảy xuống ghế trong nhà thờ và có vẻ không thể ngồi yên khi nói chuyện. Tôi nói, Mary, bố cháu kể với cô rằng cháu biết có những tà linh xấu xa. Mắt cô bé mở to và bắt đầu kể cho tôi nghe một cách nghiêm trọng rằng hàng đêm bé phải chắc chắn rằng tất cả các cửa đều đóng trước khi đi ngủ. Nếu phải thức dậy lúc nửa đêm để uống nước hoặc đi vệ sinh, cô bé cũng rất sợ hãi và lo lắng những cánh cửa có được đóng chặt hay không. Tôi nói, Maria, đó là sự sợ hãi. Có những tà linh sợ hãi trong người cháu. Chúng khiến cháu sợ hãi và cô muốn cầu nguyện để đuổi chúng ra. Khi cô cầu nguyện, chúng nó sẽ ra ngoài qua miệng cháu và chạy mất. Cô bé đồng ý với tất cả sự hồn nhiên của trẻ thơ. Tôi bảo Mary ngồi xuống băng ghế bên cạnh tôi trong khi tôi cầu nguyện. Nhưng cô bé quá hiếu động nên tôi phải bế vào lòng. Cô bé ngồi quay lưng lại trên lòng tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện với lòng tin rằng Chúa Giê-xu giải phóng cô bé. Thánh Linh nhắc tôi phải giữ giọng mình thật khẽ, thậm chí nhỏ hơn khi nói chuyện bình thường. Và ngay sau đó, mọi lời phát ra từ miệng cô bé là do ma quỷ nói hoặc xúi dục. Tôi bắt đầu gọi tên chúng. Tôi nói, hỡi ma quỷ đang trú ngụ trong người Mary, ta muốn các ngươi biết rằng Mary được bao phủ bởi dòng huyết báu của Chúa Giê-xu qua mối thông công của bố cháu với Ngài. Như người cha trong thời Môi-se đã bôi huyết của Ngài lên, Ngài cửa để bảo vệ gia đình mình, Mary cũng được bao phủ trong huyết như vậy. Hỡi tà linh kia, ta cũng muốn các ngươi biết rằng bố của Mary đã nghe và nhận lãnh những lời Đức Chúa Trời. Ông ấy biết rằng mình đang chiến đấu với các người chứ không phải với con gái mình. Tôi cảm giác thấy Mary bắt đầu thì thào và dò xét. Liệu tôi có nghe được cô bé nói gì không? Nó thì thầm, ta không thích những điều ngươi nói. Tôi trả lời, ta biết ngươi không thích điều đó, ma quỷ kia. Ta biết sự có mặt của ngươi và ta biết rõ về ngươi. Mary đã bị ngươi áp chế ngay từ trước lúc được sinh ra. Khi cô bé còn ở trong bụng mẹ, một vài lũ các ngươi đã bước vào. Nhưng Chúa phán rằng các ngươi không có quyền trên Mary nữa. Một lần nữa, tà linh trong Mary lại đáp lại bằng tiếng rít qua hàm răng đã nghiến chặt. Ta không thích những điều ngươi đang nói. Tôi vẫn chú ý giữ giọng mình khẽ khi đáp lại, đừng nói nữa, không ích gì cho ngươi đâu. Vì ngươi đã mất nơi trú ngụ, ngày hôm nay ngươi sẽ bị đuổi ra. Lúc ấy ma quỷ hét lên, tao không thích những điều ngươi đang nói, hãy im đi. Tôi nói, không bao giờ, ta sẽ tiếp tục nói, đến chừng nào các ngươi phải lui ra khỏi người cô bé này. Tôi tiếp tục ra lệnh cho tà linh. Ngay bây giờ, từng linh một phải lộ diện trong danh Chúa Giê-xu. Tức thì Mary nói với tôi, cô không yêu cháu. Nếu có thì cô đã không giữ chặt cháu thế này. Tôi đáp lại, đúng vậy, linh ruồng bỏ kia. Người đã làm thui chột sự yêu thương trong cô bé này. Người khiến cô bé luôn cảm thấy không ai yêu mình. Người thậm chí khiến cô bé nghĩ rằng cả Đức Chúa Trời cũng không yêu cô bé. Tà linh ruồng bỏ kia. Trong danh Chúa Giê-xu, ngươi phải đi ra ngay. Từng linh đã bị lộ diện theo cách như vậy. Chúng nhanh chóng bị đuổi ra. Đến nỗi tôi chỉ mới nhận diện được một linh, thì các linh khác đã ra khỏi rồi. Ma quỷ khiến cho Mary vùng vẫy ra khỏi lòng tôi quá mạnh, đến mức tôi chỉ giữ được một tay. Cuối cùng tôi đành phải dùng chân giữ chân cô bé lại, đồng thời hai tay ôm chặt cả người. Linh ghét bỏ khiến mặt cô bé áp sát vào mặt tôi đến nỗi hai mũi chạm vào nhau và thét lên. Tôi ghét cô. Vẫn bằng giọng bình tĩnh tôi gọi tên Linh này. Hãy ra đi ngay, Linh ghét bỏ. Cô bé lại gào lên. Ta muốn một con dao. Ta muốn có một con dao. Tôi hỏi lấy dao để làm gì? Linh đó khiến Marie nghiến răng rít lên, để ta có thể giết ngươi. Ngay lập tức tôi ra lệnh, linh hiếu sát, hãy lui ra trong danh Chúa Giêsu. Tiếp đó, Marie đứng dậy, xoay vai lại, hai tay chống hông. Không ai có thể ra lệnh cho ta. Tôi liền nói, linh thách thức, hãy đi ngay. Tiếp theo, tôi nghe một giọng nói khác hẳn. Ta chỉ làm những điều ta muốn. Tôi cầu nguyện, hãy đi ngay linh ương bướng. Một lần nữa giọng nói lại thay đổi. Ngươi không bao giờ khiến ta ra được đâu. Tôi trả lời lại, linh ngoan cố, ngươi cũng phải ra ngay. Marie liền quắp tay như móng vuốt và lao vào tôi. Mắt lòi ra, miệng gào thét. Tôi nói, linh điên loạn, ra khỏi Marie ngay. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Cô bé bắt đầu giật tóc và lắc đầu liên tục. Tôi nói, linh làm tổn thương tâm lý và linh mất trí, hãy đi ngay. Tiếp đó tôi quở trách linh tâm thần. Ta đang nói với người đó, linh tâm thần kia, người phải lộ diện hai mặt của người đi, ruồng bỏ và ương bướng, nói lòn và cay đắng. Tất cả những thứ đó không phải của Marie. Ta cởi trói và giải phóng Marie theo đúng con người mà Chúa Giêsu đã tạo nên em như vậy. Ngay sau đó, cô bé xông thẳng vào tôi, cào vào tay tôi và bất ngờ cắn rách áo tôi. Khi ngẩng lên với miếng vải rách vẫn còn trong miệng, mặt cô bé như thể đợi bị tôi tát. Tôi có thể nói rằng lúc ấy con người thật của Marie rất hoảng hốt. Tôi bèn chỉ đích danh tà linh, ma quỷ kia. Ta không bao giờ phạt Marie vì làm rách áo ta, vì ta phân biệt được người với cô bé. Marie đã chịu trừng phạt quá nhiều vì những gì người gây ra rồi. Người chưa từng phải chịu hậu quả gì hết. Nhưng hôm nay thì khác. Người phải bị trừng phạt, còn Marie được tự do. Trong tích tắc, Marie bình tĩnh lại. Sau đó các tà linh khác tiếp tục bị lộ diện và đuổi đi. Cuối cùng, sau khoảng 20 đến 30 phút, Marie chợt hét lên từng hồi và van xin được thả ra. Đừng giữ chân cháu, đừng giữ chân cháu. Thánh linh cho tôi biết rằng xác thịt cô bé đã bị khuấy động dữ dội và tôi nên thả cô bé ra, đặt lên ghế ngồi bên cạnh tôi. Marie, cô để cháu ngồi lên ghế nhé. Cô bé khóc thút thít. Cháu không thích cô giữ cháu như thế đâu. Tôi trả lời, cô xin lỗi vì đã giữ cháu quá chặt, nhưng những tà linh đã dùng cháu để đánh cô. Tôi luôn cẩn thận giải thích để Marie hiểu đó không phải là lỗi của mình. Và điều này khiến cho cô bé rất vui, vì những lời đó dành cho ma quỷ chứ không phải dành cho mình. Marie ngồi cạnh tôi một lúc, rất bình tĩnh và thoải mái. Thánh linh nói với tôi rằng phải nhanh chóng đuổi hết tà linh còn lại ra. Tôi nói, ngay giờ đây, trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho tất cả những tà linh còn lại trong Marie phải lập tức hãy ra ngay trong danh Chúa Giêsu. Ngay lập tức bụng Marie quặn lên và nôn ra một đống nhầy đầy trên tay cô bé và của tôi trước khi tôi kịp lấy giấy ăn. Cô bé ngước nhìn tôi với nụ cười mỏi mệt, rồi cuối cùng cảm thấy bình an thật sự. Hãy nhớ lại lúc đầu câu chuyện. Marie đã uống cả bình nước cam nhưng không có một chút dấu vết nước cam nào trong đống nôn mửa, bởi những thứ đó không phải ra từ trong dạ dày nôn ra. Chúng tôi ngồi lại trò chuyện khoảng 15 phút. Marie ngồi yên lặng và thư giãn, trái ngược hẳn với sự hiếu động lúc đầu. Bố cô bé sửng sốt. Ông ấy đã chứng kiến trận chiến giải cứu với nhiều tâm trạng đang xen trái ngược và cảm thấy không quen với các biểu hiện của tà linh với nhiều kiểu giọng nói khác lạ như vậy mà tai tôi đã nghe quen. Ông cho rằng con gái của mình bị đối xử thô bạo và nói chỉ tham gia một lần đó thôi. Dù không còn gặp lại Marie sau vụ giải cứu nữa, tôi vẫn nhận được nhiều hồi âm tốt. Nhiều người nói cô bé thật khác quá. Nó không còn như trước nữa. Tôi giờ đây có thể ôm Marie vào lòng và cô bé cũng đáp lại một cách đầy yêu thương. Không thể tin rằng đó là Marie mà tôi đã từng biết. Tôi đã không thể cầm được nước mắt khi viết những dòng này. Trận chiến bắt đầu thật dữ dội nhưng lại kết thúc trong bình an, vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Sau khi câu chuyện này được xuất bản, người cha và cô con gái đã quay lại thăm chúng tôi. Đó là một đêm tuyết lạnh, và chúng tôi cùng nhau ngồi bên lò sưởi. Từ Marie toát lên sự bình an. Người bố chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng là có thể kiểm soát được hành vi của cô bé. Thật là một thành quả tuyệt vời. Đó là cách Đức Chúa Trời đã đưa tôi đến với một vụ cầu nguyện giải cứu cho trẻ em, bắt đầu với một cô bé gái 6 tuổi. Tôi không có kinh nghiệm và cũng chẳng hề có khái niệm gì về những điều đang chờ đón mình phía trước. Một khi tôi đã bước vào một vụ này, tôi biết rằng Đức Chúa Trời ban cho tôi tình yêu và sự sức dầu đặc biệt trên một vụ giải cứu cho con trẻ. Người ta thường nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn một người mới bắt đầu bước vào một vụ giải cứu trẻ em với một trường hợp nhẹ nhàng, như trẻ chỉ cần có biểu hiện ngáp là gác tà linh đi ra. Nhưng trên thực tế, Đức Chúa Trời dường như muốn bắt đầu bằng cách giao cho họ những trường hợp khó. Tôi đã nghe những mục sư khác kể về việc bắt đầu một vụ với người liên quan đến tà thuật hoặc người có nhiều tà linh. Đức Chúa Trời biết làm thế nào để huấn luyện tôi tớ của Ngài và giữ họ khiêm nhường. Cha của Marie đưa cô bé đến với tôi để được cầu nguyện giải cứu. Ông có mặt khi buổi cầu nguyện giải cứu diễn ra. Sự hợp tác cùng các bậc phụ huynh là vô cùng quan trọng. Khi chúng tôi tiến hành một vụ giải cứu cho con trẻ, chúng tôi đã đưa ra yêu cầu là mọi đứa trẻ cần phải đi cùng với cha mẹ của chúng. Có những trường hợp, nếu chỉ có một phụ huynh đi cùng cũng được chấp nhận. Ông hoặc bà có thể mang cháu đến một vụ giải cứu, nếu bố mẹ chúng cho phép, hoặc nếu họ có sự giám hộ hợp pháp. Trường hợp mà chúng tôi không thể chấp thuận cầu nguyện xảy ra khi có người cô hay gì mời các cháu đến nhà để được cầu nguyện giải cứu, song không nói rõ với chúng tôi mục đích của buổi gặp. Mặc dù trên thực tế đứa trẻ rất cần được giải cứu, chúng tôi cũng hướng dẫn mọi người không mang theo những đối tượng siêu quầy của hàng xóm đến tham gia buổi cầu nguyện giải cứu. Có những người mẹ mang con mình đến giải cứu mà không cho chồng biết hoặc không được chồng ủng hộ. Nếu đứa trẻ đủ lớn để nói chuyện, bé chắc chắn sẽ trở về nhà và kể cho bố về những gì mình đã trải qua. Đó là điều tự nhiên của con trẻ. Vì thế người mẹ phải lường trước được khả năng này và chuẩn bị đón nhận hậu quả. Cha mẹ và những người giám hộ hợp pháp chịu trách nhiệm bảo hộ thuộc linh cho con trẻ. Họ cần phải hiểu ma quỷ bước vào bên trong con của họ như thế nào, và họ cần cam kết bảo vệ chúng khỏi sự tấn công trở lại của các tà linh và khỏi sự xâm nhập của các tà linh khác trong tương lai. Trừ khi bố mẹ hoặc người giám hộ chịu trách nhiệm giám sát về thuộc linh cho đứa trẻ, nếu không, việc duy trì kết quả của sự giải cứu cho đứa trẻ là rất khó khăn. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ với những nguyên tắc về việc giải cứu đứa trẻ chỉ được tiến hành khi có sự chấp thuận của bố mẹ. Quy tắc này rõ ràng không phải là tuyệt đối với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại lần tiến hành cầu nguyện giải cứu cho một bé gái 12 tuổi. Bố mẹ cô bé cho phép hàng xóm của họ đưa cô bé đến hội thánh. Cô bé đã tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình và tham dự buổi hội thảo cầu nguyện giải cứu. Cô bé muốn tiếp nhận cầu nguyện giải cứu. Những người hàng xóm cảm thấy không cần thiết phải xin phép bố mẹ cô bé, bởi vì cô bé đã được tái sanh và đang ở dưới thẩm quyền của họ. Đó là buổi giải cứu rất sinh động và ý nghĩa. Trong khi tôi đang đuổi các tà linh ra khỏi Marie, Đức Thánh Linh cho tôi biết cô bé có hoàn cảnh gia đình không tốt và sẽ rất khó khăn để cô bé duy trì được sự giải cứu của mình. Sau đó, Đức Thánh Linh hướng dẫn tôi đuổi ma quỷ đến một đất nước xa xôi. Tôi nói, ta ra lệnh các tà linh phải đến Phi Châu. Ngay lập tức, ma quỷ bắt đầu rên rỉ. Không, xa quá, nóng quá, xa quá, nóng quá. Tôi chưa được chỉ dẫn làm điều đó bao giờ. Đó là một trường hợp đặc biệt, và chúng tôi chưa lý thuyết hóa được việc đuổi tà linh đến những nơi xa xôi. Tôi đã cầu xin Đức Chúa Trời sự hiểu biết để hiểu tại sao chúng lại nói xa quá xa quá. Tôi có thể hiểu nóng quá, nhưng tại sao xa quá? Đức Thánh Linh đã bày tỏ rằng việc này sẽ đặt tà linh dưới thẩm quyền của các tà linh thống trị tại các miền khác của vương quốc Satan, nơi mà chúng không am tường. Chúng sẽ không có trải nghiệm về văn hóa tại nơi đó và sẽ không có khả năng duy trì những sự rủa sả qua các thế hệ mà chúng từng am hiểu. Việc giải cứu con trẻ khác với người lớn như thế nào? Thứ nhất, khác biệt về mức độ giao tiếp. Chúng ta không thể thực hiện buổi tư vấn trước với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những đứa trẻ ấy hoàn toàn không có khả năng giải thích vấn đề của chúng và tìm hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn tới nhu cầu giải cứu của chúng. Vì thế, quá trình chẩn đoán sẽ được tiến hành khác với thanh thiếu niên và người lớn. Người tư vấn phải dựa vào bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ để xác định rõ ràng các biểu hiện của ma quỷ trong con trẻ. Trong hai ví dụ được trích dẫn trong Kinh Thánh ở chương 1, mỗi người cha mẹ tường thuật lại với Đức Chúa Giêsu về việc con của họ bị tà linh quấy rối như thế nào. Cha của cậu bé đã giải thích, một con quỷ ám nó, thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng, mình mẩy nát hết, rồi mới ra khỏi. Luca chương 9 câu 39. Người mẹ xứ Syrophoenicia đã la lên, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm, Ma-thi-ơ 15:22. Như vậy, cha mẹ chính là người lên tiếng về nhu cầu của con cái họ. Ngoài những thông tin được cung cấp bởi cha mẹ, người tư vấn cũng cần phải dựa vào ân tứ phân biệt các thần. Một người tư vấn khôn ngoan sẽ quan sát tỉ mỉ hành vi của trẻ trước và trong suốt quá trình giải cứu, để từ đó có thể nhận biết các biểu hiện của tà linh. Ví dụ, các tà linh thường biểu lộ sự hiện diện của chúng ở trong trẻ thông qua thái độ bướng bỉnh, nổi loạn, bực dọc, khóc lóc, bám vào mẹ, muốn được bọc trong chăn, mút ngón tay và những hành vi khác. Thứ hai, khác biệt về mức độ hợp tác. Người tư vấn thường không thể trông đợi vào ý chí hợp tác của một đứa trẻ 1 hoặc 2 tuổi. Một số trẻ lớn hơn thậm chí còn có thể dùng ý chí của chúng để chống lại một vụ giải cứu. Đôi khi chúng ta cần đến uy quyền của cha mẹ và biện pháp kỷ luật nhất định để đạt được sự hợp tác cần thiết. Thứ ba, khác biệt về sự hiểu biết. Những sự giải thích trở nên không phù hợp bởi trẻ quá nhỏ sẽ không có khả năng hiểu điều gì đang được nói đến và điều gì đang diễn ra. Cũng không cần có buổi thảo luận với trẻ về chủ đề bằng cách nào việc làm của xác thịt mở cánh cửa cho tà linh bước vào bám rễ trong một con người và sự liên quan mật thiết giữa xác thịt và ma quỷ. Tuy nhiên, chính người thực hiện một vụ giải cứu phải phân biệt giữa xác thịt và ma quỷ và đối phó với thể xác và ma quỷ như những phần thực thể riêng biệt bị xen lẫn trong tính cách và hành vi của trẻ. Sự phân biệt này có thể được thực hiện mà không cần sự hiểu biết hay hợp tác của trẻ. Ví dụ, người thực hiện mục vụ sẽ phát hiện ra mánh khóe của ma quỷ trong việc trú ẩn và che giấu bản thân chúng. Khi đứa trẻ được ôm ấp trong quá trình cầu nguyện, họ sẽ nhận ra rằng cầu nguyện giải cứu trở nên dễ dàng hơn khi tước đi sự thoải mái của cơ thể trẻ bằng cách lấy trẻ ra khỏi vòng tay của bố mẹ và để người nào đó khác ôm đứa trẻ. Thứ tư, khác biệt trong việc duy trì sự giải cứu. Trong khi người lớn và thanh thiếu niên có trách nhiệm với việc kỷ luật bản thân và sự phát triển thuộc linh, còn trẻ vẫn dễ bị tấn công từ ma quỷ và không có khả năng tự bảo vệ hoặc tự chiến đấu. Bố mẹ phải đóng vai trò là người canh giữ thuộc linh và duy trì sự giải cứu cho con của họ. Chuẩn bị cho trẻ em và thanh thiếu niên. Cha mẹ chính là những người nên tiến hành các bước chuẩn bị đầu tiên cho trẻ để chúng được tiếp nhận một vụ giải cứu. Sự chuẩn bị tốt nhất chính là tấm gương của các bậc phụ huynh đã tiếp nhận cầu nguyện giải cứu. Khi người con trai nhìn thấy sự thay đổi từ cha của mình trong việc đối xử với cậu một cách công bằng hơn, hòa nhã hơn, những tính cách xấu không còn biểu hiện nữa, cậu bé sẽ bắt đầu nhận thấy lợi ích của việc đuổi các linh xấu ra khỏi bản thân. Hãy để cầu nguyện giải cứu trở thành một phần trong nếp sống của gia đình. Nếu việc này tốt cho người cha và người mẹ thì nó cũng sẽ tốt cho con trẻ. Tại sao lại để con cái của chúng ta bị ma quỷ quấy rối mãi cho đến khi chúng đủ lớn và phải tự đi tìm kiếm sự giải cứu cho riêng mình? Hỡi mục sư và các bậc cha mẹ, đừng sao nhãng với những con chiên mà Đức Chúa Trời giao phó chúng ta chăm sóc. Đức Chúa Giêsu có câu hỏi và mạng lệnh cho bạn và chúng tôi. Những lời tương tự khi Ngài thử thách Simon Phi-e-rơ: người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Giêsu phán rằng: hãy chăn những chiên con ta. Giăng 21:15. Thật vậy, giải cứu là bánh của con cái. Ma-thi-ơ 15:26. Hình mẫu cho một gia đình trọn vẹn đó là các thành viên trong gia đình cùng sát cánh bên nhau trong sự cầu nguyện giải cứu. Bởi vì tà linh thường quấy phá các mối quan hệ nhằm gây nên sự bất đồng, sự chia rẽ và các loại tổn thương. Nhiều gia đình đã chiến thắng nhờ vào việc cầu nguyện giải cứu. Khi gia đình gặp bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi khuyến khích và ủng hộ các bậc cha mẹ thực hiện các bước khởi động thuộc linh để tiếp nhận sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã chết để chúng ta có được sự đắc thắng. Không nên có cớ gì để kéo dài những nan đề này. Hơn nữa, nỗi sợ hãi trong trẻ sẽ tan biến đi khi chúng có cha mẹ dẫn đường. Dù thế nào đi nữa, việc nói với một đứa trẻ rằng em đang có tà linh ở trong người và một người xa lạ nào đó sẽ cầu nguyện đuổi tà linh đó ra là một điều khá đáng sợ. Hãy đặt vị trí của mình vào đứa trẻ đó để bạn có thể hình dung được sự chuẩn bị khôn ngoan có tầm quan trọng như thế nào. Sự hướng dẫn của cha mẹ sẽ khiến đứa trẻ được yên ủi, vỗ về. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn đang giúp con bạn được cảm thấy thoải mái, nhưng lưu ý không tiếp tay cho những tà linh trong trẻ được cảm thấy an toàn. Càng nhiều ánh sáng chiếu vào các tà linh, chúng càng trở nên kích động. Khi biết rằng mình đã lộ chân tướng và bị đuổi đi, chúng sẽ hiện nguyên hình bản chất của chúng. Ví dụ, Fran nhớ lại câu chuyện sau với một bé trai 5 tuổi. Tôi chỉ vừa kết thúc thành công một buổi cầu nguyện giải cứu tại một nhà thờ nhỏ ở Illinois. Lúc đó chỉ có mục sư, gia đình ông ấy và một vài người nán lại trong khán phòng. Mục sư đã hỏi anh Fran: anh có thể cầu nguyện cho con trai của tôi tên là Charles có được không? Nó thực sự có vấn đề về nỗi sợ hãi. Ban đêm nó sợ đến nỗi kéo chăn trùm qua đầu. Cho dù có ấm thế nào, nó cũng rất sợ những con bọ. Charles 5 tuổi đang ngồi phía sau khán phòng để đợi bố mẹ đưa cậu về nhà. Khi tôi bước về phía cậu bé, Charles nhảy ra khỏi ghế và chạy thật nhanh về phía cửa trước và chạy ra đường. Ông mục sư đang ngồi ngay sau Charles kịp túm lấy cậu bé và đưa cậu con trai đang giãy nảy và phản kháng đến cho tôi. Tôi nói: Charles, những tà linh đang làm cho cháu sợ hãi. Chúng đã cố gắng làm cho cháu bỏ trốn. Hãy ra lệnh cho các tà linh đó đi ra và cháu sẽ không còn sợ hãi nữa. Cậu bé bắt đầu bình tâm lại. Lúc đó, bà mục sư cũng tham dự cùng chúng tôi. Điều đó an ủi Charles vì có cả bố mẹ bên cạnh. Tiếp đó, tôi tập trung vào linh sợ bóng đêm và sợ bọ. Tôi đã cột trói chúng trong danh Chúa Giêsu. Tôi ra lệnh cho chúng rằng chúng không còn có khả năng làm Charles sợ nữa. Chúng đã mất nơi trú ẩn của mình. Những tà linh đi ra với vài tiếng nức nở. Tâm linh tôi có thể cảm thấy sự giải phóng đã diễn ra. Sau đấy, vợ chồng mục sư đã mời tôi ăn trưa. Charles rất bình an. Bố mẹ cậu bé đã nhận xét rất nhiều về điều đó. Vài tuần sau, tôi nhận được thư của mục sư tường thuật lại rằng con trai ông ấy thật sự được giải cứu khỏi tất cả những nỗi sợ trước đây. Cuối thư là tấm hình Charles với nụ cười rạng rỡ. Cậu bé đang cầm một chú bò cánh cứng đen giữa ngón trỏ và ngón cái. Mong trái của sự giải cứu là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó cũng là bông trái thánh linh được phép được chép trong Galati chương 5 câu 22 đến 23. Chúng ta thường yêu cầu tà linh đi ra bằng cách tuyên bố. Các tà linh ghét những bông trái thánh linh yêu thương, vui mừng, bình an vân vân phải đi ra trong danh Chúa Giêsu. Nếu cha mẹ áp đặt con cái theo một khuôn phép mà chính đời sống họ không thể hiện, thì cha mẹ sẽ chỉ như đồng kêu lên hay chập chỏ vàng tiếng. Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 1. Khi đó con trẻ sẽ phản kháng và nói, thì đã sao? Còn bố mẹ như thế nào? Chúng sẽ nhanh chóng nhận ra những mâu thuẫn giữa lối sống của cha mẹ và lối sống họ áp đặt trên con cái mình. Trẻ con cần được chuẩn bị tùy theo sự trưởng thành của chúng. Người thực hiện một vụ giải cứu không cần đi sâu vào việc giảng dạy thần học, cũng không cần giải thích cho trẻ rằng một cơ đốc nhân có thể để tà linh đi vào như thế nào. Một vụ này rất đơn giản và trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Niềm tin của con trẻ quả thật rất chân thật và ngây thơ. Chúng tôi được mời đến để thực hiện một vụ cho một nhóm học sinh ở tại một trường cơ đốc có độ tuổi từ 6 đến 14. Hiệu trưởng đã sắp xếp học sinh khi chúng tôi đến. Một vài phụ huynh có mặt và số còn lại đã đồng ý để con họ được cầu nguyện. Trong khi chuẩn bị cầu nguyện giải cứu cho các học sinh, chúng tôi đã dùng minh họa đơn giản trong Luca 11:24. Trong đó tà linh nhắc đến thân thể con người như là nhà ta. Sau đó chúng tôi so sánh đoạn kinh thánh ấy với Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19 và công bố: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã giải thích rằng thân thể của chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự, mà quỷ muốn cướp lấy đền thờ của Đức Chúa Trời, biến thành nhà của chúng và kiểm soát mọi điều diễn ra. Sau đó, từ Luca 19:45, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu vào đền thờ và đuổi những ai làm ô uế đền thờ của Ngài. Khi những sự ô uế được làm sạch, đền thờ một lần nữa trở lại là nơi tôn kính và phục vụ công việc của Đức Chúa Trời. Bài học đơn giản như vậy giúp con trẻ hiểu được chức năng và mục đích của cầu nguyện giải cứu. Chúng tôi sẽ đuổi các tà linh đã chiếm chỗ cư ngụ trong nhà của Chúa. Chúng tôi nhớ một trường hợp đặc biệt của một bé gái được nhận lãnh sự giải cứu hết sức mạnh mẽ. Cô bé là một trong những bé gái lớn tuổi hơn trong nhóm và có sự sốt sắng hết lòng muốn được chúng tôi cầu nguyện. Sau đó, cô bé đã làm chứng rằng bài học đơn giản đã giải thích rõ cho cô bé tại sao mình cần được giải cứu và điều này được thực hiện như thế nào. Kinh nghiệm đó là ví dụ điển hình cho quan điểm của chúng tôi về việc con trẻ không cần đến những giải thích thần học sâu xa về một vụ giải cứu. Một vài người phục vụ trong một vụ giải cứu chọn cách tiến hành cầu nguyện trong khi trẻ đang ngủ. Họ đặt tay trên trẻ và cầu nguyện thầm trong khi đứa bé ngủ. Đôi khi phương pháp giấc ngủ được thực hiện để loại trừ mối lo ngại rằng đứa trẻ sẽ bị hoảng sợ. Kinh nghiệm của chúng tôi đã khẳng định rằng đứa trẻ không bị hoảng sợ bởi một vụ diễn ra trực tiếp khi chúng đang thức. Có thể có những trường hợp cụ thể Đức Thánh Linh hướng dẫn phương pháp cầu nguyện khi trẻ ngủ. Nhưng theo ý kiến cá nhân, chúng tôi mong muốn đánh trúng các tà linh trong tâm trí khi trẻ tỉnh thức. Các cách thực hiện một vụ cho một đứa trẻ nhiều như số lượng trẻ trên thế giới này. Mỗi đứa trẻ có một tính cách riêng, cảm xúc riêng, khả năng hiểu biết riêng. Người cầu nguyện nên lưu ý tới lẽ thật này khi tiến hành một vụ với trẻ em. Sự chuẩn bị cần thiết cho mỗi trẻ phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của trẻ đó. Chúng tôi đã nhận thấy ích lợi của việc phân loại trẻ theo các nhóm tuổi riêng biệt. Mỗi nhóm tuổi lại có cách xử lý khác nhau. Các nhóm được chia ra như sau: từ sơ sinh đến 2 tuổi, từ 3 tuổi đến 6 tuổi, từ 7 tuổi đến 12 tuổi và thanh thiếu niên. Chúng tôi tách các nhóm tuổi riêng biệt để từ đó xem xét những cách thức tiến hành và mức độ chuẩn bị phù hợp. Sơ sinh đến 2 tuổi. Trẻ sơ sinh thì quá nhỏ để hiểu bất cứ sự giải thích nào, nên chúng không cần được hướng dẫn. Một người trong chúng tôi sẽ ẵm trẻ trên tay cách dịu dàng, nói những lời yêu thương và âu yếm vuốt về trẻ. Đầu tiên, khi bắt đầu một vụ, chúng ta đặt tay lên đầu của đứa trẻ và công bố quyền năng của huyết Chúa Giêsu bao phủ trẻ. Lời cầu nguyện dưới đây là một ví dụ có thể áp dụng cho trẻ ở bất kỳ độ tuổi nào. Lạy Cha Thiên Thượng, con công bố rằng, bạn nói tên của trẻ được bao phủ bởi huyết báu của Chúa Giêsu, như khi trong xứ Ai Cập, người cha Israel đã bôi huyết chiên con trên cửa để bảo vệ những người ở trong nhà. Con, trong đức tin, đặt đứa trẻ này dưới sự bảo vệ của huyết Chúa Giêsu thông qua sự tuyên xưng đức tin của cha mẹ đứa trẻ đã tiếp nhận Đức Giêsu là cứu Chúa. Trong danh Chúa Giêsu, Satan không có quyền trên đứa trẻ này và không thể làm hại đứa trẻ này bằng bất kỳ cách nào. 3 đến 6 tuổi, chúng tôi đặt trẻ lên ghế phía trước và hướng mặt về phía chúng tôi. Chúng tôi thường giữ mặt trẻ trong tay và nhìn thẳng vào mắt trẻ khi cầu nguyện. Chúng tôi đặt trẻ theo cách này với một vài lý do. Thứ nhất, chúng tôi có thể quan sát những biểu cảm trên nét mặt của trẻ. Ma quỷ dễ dàng lộ diện qua sắc mặt con người, đặc biệt là đôi mắt. Thứ hai, chúng tôi có thể ra lệnh trực tiếp với ma quỷ và đe dọa chúng với thẩm quyền thuộc linh mà Chúa Giêsu đã trao cho chúng tôi trong cương vị là những môn đồ của Ngài. Thứ ba, chúng tôi muốn trẻ có thể nhìn thấy nét mặt của chúng tôi và thấy tình yêu thương của Chúa Giêsu tỏ ra từ gương mặt của chúng tôi. Còn trẻ sẽ biết rằng chúng tôi không đe dọa chúng. Khi gương mặt một người phản chiếu Chúa Giêsu, đó là thông điệp của sự an ninh được truyền đến cho trẻ. Trẻ con trong nhóm tuổi này cần được giải thích, nhưng chúng ta không nên đi vào chi tiết hoặc làm phức tạp vấn đề. Đừng lo lắng khi nói với trẻ về ma quỷ. Chúng có sự nhận biết về ma quỷ. Trẻ thấy chúng trong phim hoạt hình trên TV và những đồ chơi hàng ngày. Hãy giả thiết rằng chúng tôi chuẩn bị đuổi tà linh ra khỏi một cô bé 4 tuổi tên là Mary Jane. Đây là cách chúng tôi giải thích về sự giải cứu. Mary Jane, Đức Chúa Trời nói rằng thân thể của cháu là đền thờ của Ngài, là ngôi nhà đặc biệt nơi Đức Thánh Linh sống ở đó. Nhưng những tà linh gọi thân thể cháu là nhà của chúng. Kinh Thánh nói rằng khi ma quỷ bước ra khỏi một người, nghĩa là nó bước ra khỏi nhà của nó. Vì thế, thân thể của cháu là nhà mà tà linh muốn sống. Bây giờ, nếu cháu đang ở nhà và cháu muốn ra ngoài, làm sao để cháu ra ngoài? Sau đó chúng tôi chỉ lên miệng của cô bé, thông qua cửa. Cửa ở đâu? Miệng của cháu chính là cửa. Khi cô hoặc chú ra lệnh, ma quỷ, người phải ra khỏi Mary Jane. Nó sẽ đi ra thông qua miệng của cháu. Mary Jane được chỉ dẫn cách mở miệng sau đó và thở ra vài hơi. Điều này khích lệ sự chủ động ban đầu từ phía cô bé. Bây giờ, tà linh là hơi thở. Vậy cháu hãy cho cô hoặc chú xem cách cháu thở ra. Chúng tôi minh họa cho cô bé bằng cách thở ra bằng miệng. Một cách khác là cháu có thể ho để cho tà linh đi ra. Sau đó chúng tôi diễn tả cách ho. Đó là cách ma quỷ sẽ đi ra thông qua miệng của cháu. Thân thể cháu là nhà của Chúa và miệng cháu là cánh cửa của ngôi nhà. Còn cách nào ma quỷ có thể ra khỏi cháu nữa không? Một ngôi nhà sẽ có các cửa sổ. Đôi mắt cháu là cửa sổ của ngôi nhà. Cháu đã nhìn thấy ai trèo ra ngoài qua cửa sổ chưa? Nếu mà quỷ đi ra qua mắt của cháu, thông qua cửa sổ của cháu, cháu có thể chảy nước mắt. Vì thế nếu cháu khóc và rơi nước mắt, cháu sẽ biết rằng ma quỷ đang ra khỏi cháu thông qua cánh cửa này. Sau đó, chúng tôi nói với Mary Jane, có hai loại tà linh trên thế giới. Cháu có biết thần của Chúa gọi là gì không? Ngài được gọi là... Xin lỗi. Sau đó chúng tôi nói với Mary Jane, có hai loại linh trên thế giới. Cháu có biết thần của Chúa gọi là gì không? Ngài được gọi là Đức Thánh Linh. Ma quỷ cũng có rất nhiều linh. Nó không có quyền năng như Đức Chúa Trời. Nó không thể ở mọi nơi như Đức Chúa Trời. Vì thế nó phải có nhiều linh để giúp nó. Và chúng được gọi là tà linh. Bây giờ Mary James, cô hoặc chú sẽ ra lệnh cho những tà linh đi ra khỏi cháu. Khi cô hoặc chú đuổi chúng, cháu hãy để chúng đi bằng cách thở chúng ra. Sau đó chúng ta bắt đầu cầu nguyện giải cứu. Và cô bé nắm rõ được quá trình. Đức Thánh Linh đã giúp cô bé hiểu được hết. Chúng tôi cũng khích lệ đức tin của cô bé trong suốt buổi cầu nguyện bằng cách chỉ ra tại sao cô bé phải khóc hoặc ho. 7 đến 12 tuổi. Khi đến với nhóm tuổi này, bạn cần xem xét đứa trẻ đã được tái sanh trong đức tin hay chưa. Một vài trường hợp trẻ được kinh nghiệm sự tái sanh khi đặt niềm tin vào Chúa trước 6 tuổi. Mặc dù đây không phải là điều thường thấy, đây thường là cơ hội để dẫn dắt trẻ tiếp nhận Chúa Giêsu Christ trong bất cứ trường hợp nào. Việc dẫn dắt trẻ trong lời cầu nguyện xưng nhận tội lỗi và tuyên xưng đức tin trong Chúa Giêsu Christ cũng là điều tốt. Các bậc cha mẹ đã tái sanh trong đức tin và đưa con mình đến cầu nguyện giải cứu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi đó là cách trẻ có được sự bao phủ của huyết Chúa Giêsu một cách hợp pháp. Trẻ con cần gia đình nơi chúng được dạy dỗ trong sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa. Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Với trẻ em từ 7 đến 12 tuổi, chúng ta chắc chắn phải đối diện với ý chí của trẻ. Những trẻ có thái độ mềm mỏng, chúng sẽ ngoan ngoãn vâng theo những gì bạn yêu cầu. Số khác thì bướng bỉnh, chống đối và không sẵn sàng hợp tác với bất kỳ điều gì bạn hướng dẫn. Mỗi đứa trẻ lại có một kiểu ý chí khác nhau. Và khi bạn bắt đầu làm việc với chúng, bạn sẽ sớm nhận ra loại cá tính mà chúng có. Khi bạn cảm thấy có sự chống đối, bạn có thể chắc rằng mình đang đối mặt với một tà linh có ý chí mạnh mẽ. Và bạn phải bắt đầu yêu cầu trẻ làm một số hoạt động nhất định. Ví dụ, ngồi ngay ngắn, cháu hãy mở miệng ra, cầu nguyện theo cô hoặc chú, lấy kẹo cao su ra khỏi miệng, yêu cầu ma quỷ đi ra. Các tình trạng này cho thấy trẻ có thể chế ngự chính ý chí của chúng. Nếu một cậu bé hoặc cô bé không làm theo bất cứ chỉ dẫn nào của bạn, bạn phải nói với cha mẹ của chúng, anh chị hiểu con mình và biết làm thế nào để trẻ hợp tác. Bất cứ điều gì anh chị làm ở nhà để trẻ vâng lời anh chị, hãy làm đi. Cho dù là lời nói nghiêm khắc hay việc người cha đứng lên và kỷ luật đứa trẻ, hãy làm bất cứ điều gì để có được sự chú ý của trẻ. Hầu hết trong các trường hợp, bạn không cần đến mức kỷ luật, nhưng đôi khi chúng ta phải sử dụng đến nó. Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp phải tà linh bướng bỉnh khiến cho trẻ khép miệng lại. Ma quỷ sẽ ép chặt môi trẻ lại với nhau. Bạn sẽ phải chiến đấu với tà linh đó cho đến khi đứa trẻ mở được miệng. Trong trường hợp đó, bạn cần nói với trẻ như sau. Cô chú biết con muốn mở miệng ra, và cô chú cũng biết con không thể làm bởi các tà linh đã đóng miệng con đang ở đó. Đứa trẻ chắc chắn hiểu điều này. Bạn sẽ có năng lực để chiến đấu vượt qua sự bướng bỉnh. Và quả là một chiến thắng tuyệt vời khi cuối cùng đứa trẻ chịu mở miệng. Khi trẻ cảm nhận được sự thông suốt, thì bạn biết rằng bạn đã chiến thắng. Thanh thiếu niên, khi bạn cầu nguyện cho trẻ lên 12 tuổi, bạn cần chắc chắn đối tượng ở độ tuổi đó đã được tái sanh. Ở độ tuổi này, bạn phải đối phó với ý chí của trẻ một cách tích cực. Bọn trẻ cần có sự ăn năn và tha thứ cho tất cả những người từng làm tổn thương hay làm hại chúng. Chúng tôi thường hướng dẫn các em thông qua lời cầu nguyện của sự ăn năn, tha thứ và tuyên xưng Đức Giêsu là cứu Chúa. Với các em thanh thiếu niên, chúng tôi quan tâm rất nhiều đến phản ứng của chúng và các mối quan hệ với gia đình, anh chị em ruột và với Chúa Giêsu. Chỉ vì các em chống đối lại việc cầu nguyện giải cứu không có nghĩa là chúng không cần hay không thể nhận lãnh mục vụ hoặc thậm chí là không muốn được cầu nguyện. Sự phản kháng của trẻ vị thành niên thường là bằng chứng cho thấy trẻ cần được cầu nguyện giải cứu. Nếu không thì trẻ sẽ không phản đối. Đây là thời kỳ phát triển của các hội thánh ngày nay trong một vụ giải cứu con cái chúng ta ra khỏi bàn tay của ma quỷ. Khi Đức Chúa Trời khôi phục một vụ giải cứu, người lớn bắt đầu khao khát được cầu nguyện. Họ biết rằng mình bị tổn thương và cần được giúp đỡ. Trái lại, con trẻ không thể chủ động đến gặp mục sư và nói: "Mục sư có thể giúp cháu được không? Cháu đang bị tổn thương." Chúng ta, những người phục vụ trong thân thể Đấng Christ cùng với các bậc cha mẹ cần phải nhạy bén với những nhu cầu của trẻ và phải chắc chắn rằng những nhu cầu này không bị bỏ qua. Sự giải cứu chính là bánh của con cái.